Mời quý thính giả cùng nghe nhạc phẩm Sài Gòn Buồn. Bài thơ Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn đã được nhạc sĩ Vũ Thành An phổ thành bản nhạc cùng tên luôn, cũng là Sài Gòn Buồn luôn, đã gây xúc động cho nhiều người nghe.
Chỉ trong vòng chưa tới một tuần mà đã có hơn nửa triệu người vào
xem ở trên YouTube. Ngoài nhạc sĩ Vũ Thành An á, phổ bài thơ Sài Gòn Buồn, thì còn có những nhạc sĩ khác phổ bài thơ Sài Gòn Buồn này luôn, như nhạc sĩ Trần Duy Đức này, nhạc sĩ Mai Hoài Thu, nhạc sĩ Đoàn Lâm. Khi nghe tin bà Ngô Chân Châu, con gái của kiến trúc sư Ngô Viết Thụ, tác giả Dinh Độc Lập qua đời, thì nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn đã không kiềm được xúc động. Ông đã thức trọn một đêm luôn để viết bài thơ Sài Gòn Buồn. Khi đọc đến bài thơ Sài Gòn Buồn của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, thì nhạc sĩ Vũ Thành An đã nói lên như thế này: mỗi câu thơ có thể làm nên một bản nhạc. Bài thơ Sài Gòn Buồn
của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn
dài lắm, mỗi câu chữ như dòng nước góp vào mạch nguồn cảm xúc dường như không đứt đoạn của ông hướng về Sài Gòn thân yêu. Quá khứ và hiện tại đan xen với nhau liền mạch, đó là một Sài Gòn xôn xao sôi động trong những ngày bình thường, rồi bây giờ là một Sài Gòn im vắng trong đại dịch. Khánh Thi mời quý thính giả cùng thưởng thức tiếng hát ca sĩ Quỳnh Mai, Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, lời của nhà thơ Đỗ Vẫn Trọn, trước khi bước vào buổi talk show của luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Sài Gòn buồn nhỏ lệ thương đau, được tin em chiều nay mất rồi. Tiếng giao ban từ nay tắt lịm, những con đường ngõ hẻm lặng thinh. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, công viên buồn nhớ bóng ai qua. Tiếng còi xe im như ngừng thở, nhớ bạn bè hàng quán thân quen. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giáo đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, nhớ Sài Gòn lòng như chảy máu. Nước mắt rơi theo từng người bệnh, Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bông kiều hành sai nhân huyền thoại, u sụ lòng thoáng nhớ hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ, tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, chuông giáo đường không còn ngân thanh. Đức Bà buồn quy tích trăm năm, Tân Đình buồn hiu hắt đêm về. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, bệnh. Sài Gòn của tôi, Sài Gòn của em. Sài Gòn buồn giờ rơi yêu, Sài Gòn ơi sao đầy nhung nhớ. Bóng kiều hãnh giai nhân huyền thoại, ô rũ lòng thoáng nhớ hương xưa. Sài Gòn buồn giờ rơi nghiêm, từng đoàn xe xuôi về quê cũ, tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày được quay trở lại, tìm an vui trong mái gia đình, mong ước một ngày trở lại bình yên.
Quý thính giả vừa thưởng thức xong tiếng hát ca sĩ Quỳnh Mai, nhạc phẩm Sài Gòn Buồn, nhạc của nhạc sĩ Vũ Thành An, lời nhà thơ Đỗ Vẫn Chọn. Quý thính giả có thể xem trên YouTube Sài Gòn Buồn Quỳnh Mai. Trở lại sẽ là chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng từ văn phòng Empire Law Office thứ hai đến thứ sáu từ 8:45 cho đến 9:15 thường là chương trình trực tiếp. Buổi chiều từ 6:30 tới 7:00 là chương trình phát lại. Hai ngày cuối tuần lúc 3:00 chiều cũng là chương trình phát lại. Quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú, tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ, làm giấy tờ di trúc hoặc là hợp đồng mua bán, mướn cơ sở thương mại, nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717, gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Còn bây giờ, chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng bắt đầu. Khánh Thi chào luật sư, chúc luật sư sang một ngày mới và một tháng mới thật nhiều sức khỏe và bình an ạ.
Vâng ạ, em cảm ơn Khánh Thi. Một ngày mới của một ngày đầu tiên của tháng mới, chúng ta bắt đầu tiến tới mùa thu. Cho nên trời nó hơi lạnh một chút. Sáng ngày tôi nghe Khánh Thi nói, cái gì hạnh phúc là cái gì hả Khánh Thi?
À, đơn giản, sống đơn giản.
Sống đơn giản là có hạnh phúc hả?
Dạ.
Hoặc là hạnh phúc là sống đơn giản, Khánh Thi nghĩ cái nào đúng hơn?
Khánh Thi nghĩ là mình sống đơn giản, mình có hạnh phúc.
À,
dạ.
Thì lại là có an bình thì chúng ta sống hạnh phúc. Vì vậy cuộc sống hạnh phúc là chúng ta phải đạt được cái sự an bình. Thôi thì thế nào cũng được hết, miễn là chúng ta hạnh phúc. Đơn giản cũng được, an bình cũng được. Và tôi mong rằng là tất cả mọi người đều có hạnh phúc trong cuộc sống. Bởi vì cuộc sống của chúng ta nó rất là ngắn. Cái hạnh phúc mà chúng ta đạt được nó không phải là giống như tất cả mọi người khác. Tự chúng ta phải đạt cái hạnh phúc đó cho chính chúng ta. Và trong cái cuộc sống của chúng ta, cái tình huống cuộc sống của chúng ta, đừng đứng núi này trông núi nọ. Cái đó có lẽ là tôi muốn nói đến cái đồng cỏ phía bên kia lúc nào nó cũng xanh hơn. Cho nên mong rằng là tất cả mọi người đều có sự an bình để đạt được cái hạnh phúc mà quý vị mong muốn. Trong thế giới hiện tại ngày hôm nay, chúng ta có quá nhiều những khó khăn, không phải chỉ là ở đây và mà là ở tất cả mọi nơi trên toàn thế giới. Ở Việt Nam chúng ta có đại dịch đang hoành hành công dân Việt Nam của chúng ta, ở Haiti, ở Afghanistan, ở hình như là cái chỗ nào tôi vừa mới nghe sáng ngày, mà ngay cả ở phía miền đông Hoa Kỳ hiện giờ cũng đang có những trận bão bùng gây tai hại không biết bao nhiêu về vật chất, về tinh thần, về cuộc sống của rất là nhiều người. Cho nên tôi mong rằng là tất cả mọi người cầu xin ơn trên cho cái sự an bình đó đến với tất cả những người thân thương của chúng ta, cho chính chúng ta và những người chúng ta cũng không biết đến họ, để tất cả mọi người đều có cuộc sống an bình. Nói đến cuộc sống an bình thì chúng ta đang tiến đến một cái cuối tuần nghỉ ngơi dài hạn, Labor Day weekend. Và khi chúng ta có những ngày lễ như thế này thì thường thì chúng ta hay tụ tập gia đình vui vẻ, ăn cơm, nói chuyện, ôn lại những kỷ niệm xưa, và rồi chúng ta có một vài ly rượu, ly bia để chúng ta cùng nhau có những giây phút thoải mái. Nhưng đừng quên rằng là uống rượu lái xe là một việc chúng ta không có thể làm, không được làm, chứ không phải là không nên làm. Cho nên nếu quý vị quyết định là quý vị sẽ có những ly bia, ly rượu, thì quý vị phải biết trước đó là cái chìa khóa xe mình không cầm trong tay, không bỏ trong túi, và mình phải làm cách nào để có người luôn luôn đứng sẵn sàng chở mình về nhà nếu việc đó cần thiết, hoặc là cứ ở lại cái nhà người bạn, người thân, gia đình ngủ một giấc, khi nào tỉnh dậy không còn có nồng độ rượu nữa thì lái xe về. Tôi đưa cho quý vị thấy hai hoạt cảnh để quý vị thấy rằng là uống rượu lái xe là một việc chúng ta không thể nào làm. Ok, chúng ta phải biết hình phạt rất là trầm trọng ngày hôm nay trong cái việc uống rượu lái xe. Không những mà chúng ta bị gián đoạn về cuộc sống, chúng ta phải tốn khá nhiều chi phí cho những cái việc chúng ta phải làm, gắn máy thử rượu, đi học lớp uống rượu lái, ngăn chặn uống rượu lái xe, trả tiền tòa, trả tiền luật sư, làm việc cộng đồng, thậm chí vào tù ngồi một thời gian. Những việc đó nó không có đáng để đánh đổi với một vài ly bia hoặc một vài ly rượu. Ok, tôi thành khẩn yêu cầu tất cả những người muốn có những thời gian với gia đình vui chơi phải biết rằng là cái việc uống rượu lái xe là việc quý vị không được làm. Vào khoảng 2:30 sáng vào ngày đó, tháng đó, năm đó thì cảnh sát công lộ thấy một người đang lái xe với một cái tốc độ 83 mai một giờ trên một cái con xa lộ, con đường xa lộ đó, thì người cảnh sát này mới ngừng cái xe này lại. Và khi tiến đến cái xe Thì người cảnh sát này quan sát thấy một đứa bé nằm ở đằng sau cái ghế xe đang ngủ, và trong một cái ghế xe để cho một đứa bé khác đang ngồi thì lại không được cột vào cái dây an toàn. Cái đứa bé này đang ngồi trong cái xe, trong cái ghế xe, nhưng mà nếu nó không được cột cái dây an toàn thì cũng như không, đúng không? Và cảnh sát ngửi được cái mùi bia, mùi rượu nó xuất ra từ trong cái xe. Người cảnh sát yêu cầu người mẹ ra khỏi xe và người mẹ bước ra khỏi xe. Nhưng khi cô ta bước ra khỏi xe thì cô ta đã đi không vững và cô ta đứng dựa vào cái thành xe để mà không bị té. Người cảnh sát công lộ này mới hỏi người mẹ, nếu người hỏi mẹ là bà có uống bia uống rượu không, thì ngay lúc đầu bà trả lời là không. Đó là cái phản ứng đầu tiên. Sau khi người cảnh sát công lộ này nói tôi ngửi thấy mùi nồng độ cồn thì bà này bắt đầu mới nói là tôi uống một ly trước đó vào buổi sớm chiều. Một ly, ai cũng chấp nhận một ly hết á. Ok. Và sau khi nói chuyện một thời gian thì bà này nói với người cảnh sát công lộ là bà đã có 2 lon bia ở nhà ông bà ngoại của bà ta. Khi người cảnh sát kêu người mẹ này làm những bài thử, đi bộ thử lỗ mũi gì đó, làm cái gì đó tôi không biết. Nhưng thì bà này đã không làm được những cái việc này trong mọi trường hợp. Khi cảnh sát cho thử nồng độ rượu trong người bà này, quý vị biết legally tức là gì? Tức là luật đưa ra nói nếu cái nồng độ rượu của mình chấm 0,8 tức là mình là người say. Có nhiều người nói tôi cân 158 bao, tôi cao 4 feet 5, tôi không có say. Nhưng cái nồng độ cồn trong máu của bà này á, lúc đó là 0,14. Thì người cảnh sát bắt đầu đưa người mẹ này về ti cảnh sát vì bà uống rượu và lái xe, rồi cho 2 đứa con về với người cha. Khi mà cái việc này nó liên quan đến những đứa nhỏ thì nó sẽ liên quan đến tòa juvenile, tức là tòa nói tòa gọi là giải quyết những việc liên quan đến những người con ở tuổi còn nhỏ. Văn phòng an sinh xã hội được gọi tới bảo vệ những đứa con này. Và họ bắt đầu họ điều tra cái lịch sử của gia đình này. Người mẹ bắt đầu nói với cái người nhân viên của chính phủ trong bộ phận an sinh xã hội á, nói rằng là cái sự mà bắt bà đó là một cái lỗi lầm thành khẩn. Bà nói rằng là bà ấy uống rượu, uống bia là bởi vì ông ngoại của bà vừa mới mất. Bà nói rằng là bà và người cha của những đứa nhỏ này đã ở nhà mẹ của bà và đã tụ tập gia đình và họ đã đi đến một nhà người bạn nơi mà họ bắt đầu uống rượu, uống bia. Người mẹ nói rằng là bà nhận ra rằng là bà đã làm một cái việc sai và bà từ chối là bà đã không có cái cá tính uống rượu để mà lái xe hoài, tức là bợm rượu đó. Và nói về cái việc những đứa con của bà đã tại sao không ngồi trong xe với những cái dây an toàn khi mà bà ấy bị bắt. Thì bà nói rằng là những đứa nhỏ đó, nó hay mở những cái dây an toàn đó ra, tự nó mở ra. Chứ bà ấy đã cột tụi nó vào trong cái ghế ngồi và bà ấy đã đeo cái dây an toàn cho tụi nó đó. Đây là những cái sự ngụy biện, nói chữ đó đi, không, biện hộ cho cái hành động sai của mình Và hầu hết những cái bảng báo cáo về cái việc uống rượu lái xe, tôi đều thấy có những cái sự biện hộ như thế. Tôi đâu có uống rượu đâu, cái người kia uống rượu chứ tôi không có uống rượu. Tôi lái xe hay là tôi ngồi trong xe, tôi có uống uống rượu, tôi ngồi trong xe nhưng tôi không có lái xe. Bất cứ cái lời biện hộ nào cũng có thể được đưa ra và tôi đã đọc khá nhiều. Bây giờ tôi cho quý vị một cái lời biện hộ mới để cho quý vị thấy. Cái anh này, anh ấy là cái người lái xe gì đó, xe truck, xe gì đó không biết, mà anh làm việc rất là nhiều thời gian. Ngày hôm trước, sau ngày hôm sau, anh ấy đang làm việc tiếp tục vì anh đã làm liên tục không ngừng. Thì người bạn của anh mới nói thôi về nhà tôi chơi đi, chú về nhà tôi chơi đánh vài chén cho nó vui. À, thế là hai người mới về nhà, cái anh này bắt đầu uống những ly bia, ly rượu. Một thời gian sau đến mấy giờ sáng đó không biết, thì cái người ngồi trong cái xe để cho cái người uống bia uống rượu đã lái, cái người uống bia uống rượu đó gây ra tai nạn, làm thương tích cái người ngồi trong xe. Khi chúng ta nói đến vấn đề tai nạn xe thì cái người nào là cái người bất cẩn, là cái người có lỗi? Chúng ta ngồi trong xe cho dù cái người lái đó là chồng mình đi chăng nữa, mình là cái người vợ mà mình bị thương tích, mình có quyền thưa cái bảo hiểm của cái người chồng. Hai người bạn này lái xe thì khi cái tai nạn xảy ra thì cái anh ngồi hành khách ngồi bên cạnh á, người anh bạn đó đó, anh mới thưa bảo hiểm của cái anh lái. Anh nói tại vì anh này anh ấy đã bất cẩn trong cái việc lái xe, vì vậy mà anh đã gây ra tai nạn và tôi bị thương tích. Và tôi muốn được bồi thường. Không sao, chuyện bình thường. Quý vị biết cái hồ sơ này nó cũ lắm rồi, nó cũ kinh hồn lắm. Nó mãi từ năm 1930 mấy rồi. Thì trong cái việc thương tích tai nạn như thế mà chúng ta không được bồi thường thì cuối cùng chúng ta phải đưa ra tòa để xử. Thì anh này anh mới nói với tòa chuyện xảy ra như thế, nhưng mà khi họ điều tra ra, tức là hai bên đó, cái người bị thương là cái người tố hồ sơ, tức là đệ đơn, còn cái người mà đụng xe đó thì họ có bảo hiểm, thì bảo hiểm của họ sẽ chống trả. Thì họ biết ra rằng là cái người mà lái xe gây ra tai nạn đó, một phần nào hay là nhiều phần nào đó đã gây ra tai nạn là bởi vì cái anh mà bị thương đó, anh ấy chính là cái người hợp tác vào cái việc thương tích này. Bởi vì anh biết là cái người lái xe này đã không ngủ mấy ngày rồi, anh biết là cái người lái xe này không thể nào lái được xe, và anh còn mời cái người lái xe này uống bia uống rượu. Và rồi cái người lái xe này anh lại ngồi trên xe để cho cái người này lái anh ấy đi nữa. Ok, vì vậy không phải là khi cái người mà lái xe rơi vào cái tình trạng tai nạn mà bị cái tội uống rượu lái xe là mình có thể thưa cái hồ sơ để nói cái người kia bất cẩn. Rõ ràng là cái anh này anh biết như thế mà anh lại làm như vậy, thì anh ấy chính là cái người đã hợp tác vào cái sự thương tích tai nạn của anh ta. Chính anh ta làm cái việc đó. Và vì vậy, chánh án là tòa sơ thẩm nói cái sự tai nạn này nó xảy ra là bởi vì cái hành động cố tình của anh. Xin lỗi, cố tình của cái người lái, tức là cái người lái đã không ngủ uống bia uống rượu được, cố tình lái để gây ra tai nạn. Nhưng cái người thưa cái hồ sơ này cũng có tội nữa, có lỗi nữa, tại vì đã hỗ trợ cho cái việc này, đã cộng thêm vào cái sự bất cẩn này để gây ra tai nạn. Và vì vậy cái người thưa cái hồ sơ này không có được bồi thường một đồng nào hết. Ông này ông ấy phản đối, ông ấy phản đối, ông nói không được. Ok, tôi á đâu có làm cái gì đâu, tôi đâu có thể nào nói rằng là ông ta không nên uống rượu. Ông ta muốn mà. Còn cái việc ông ta làm, cái việc đó không phải tôi. Việc đó là việc ông ta đi ngủ. Ông ta không có đi ngủ nhiều giờ. Ông ta muốn đi làm, việc đó việc của ông ta. Ok. Cho nên khi chúng ta nghĩ như thế là chúng ta thấy rõ ràng là cái kết quả nó không phải như chúng ta nghĩ đâu. Bởi vì chánh án ở trên tòa thấy rằng là cái người mà lái xe đã gây ra tai nạn này, một phần có thể phần này là phần lớn là bởi vì cái người ngồi bên cạnh đó biết cái người lái xe đã rơi vào cái tình trạng này, mà tại sao lại còn cố tình cung cấp rượu cho anh ta để cho anh ta lái xe, và lại còn ngồi trong xe để cho anh ta lái. Cho nên cuối tuần này chúng ta muốn có những buổi hội họp với gia đình, thì chúng ta hãy có những thời gian vui tươi lành mạnh với nhau, đừng có uống rượu lái xe. Uống rượu lái xe nó gây ra rất là nhiều những cái sự nguy hiểm cho tất cả những người ở chung quanh chúng ta. Uống rượu lái xe nó đưa chúng ta đến những cái thời gian rất là khó khăn. Chúng ta phải trả biết bao nhiêu tiền để mà vượt qua những cái thời gian khó khăn đó. Chúng ta phải trả biết bao nhiêu thời gian để không phải bị những cái chi phí chúng ta không đáng bị. Uống rượu lái xe là một trong những cái điểm mà bảo hiểm xe họ tính rất là cao. Tôi thấy cái mức độ của cái việc uống rượu lái xe này nó đi xuống rất là nhiều. Hy vọng đó là bởi vì cái vấn đề COVID. Ok. Nhưng đừng quên rằng là một khi quý vị rơi vào cái tình trạng này, quý vị có những người luật sư giúp đỡ cho quý vị để giải quyết những cái vấn đề, nhất là khi quý vị cần có cái bằng lái để chúng ta lái xe đi làm. Nếu chúng ta không làm mau lẹ thì chúng ta mất đi cái quyền lợi đó. Quý vị cứ thử tưởng tượng một người mà bị rơi vào cái tình trạng uống rượu lái xe, mất cái bằng lái, mà nếu không làm mau lẹ để lấy lại, xin lỗi, để giữ lại cái bằng lái xe đó trong thời gian nha lộ vận đang điều tra cái hồ sơ cho đến 8 tháng sau, mà nếu quý vị không làm thì quý vị không có cái bằng lái tạm để lái trong 8 tháng đó. Đây là lý do tại sao quý vị cần phải tham khảo với luật sư khi rơi vào cái tình trạng này. Văn phòng của chúng tôi có những người luật sư làm về vấn đề này rất là kinh nghiệm, đã làm không biết bao nhiêu năm trời, và để giúp cho quý vị giải quyết những cái việc này, quý vị có thể gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717, 408 947 7717. Văn phòng chúng tôi tọa lạc ở số 2004 ở đường Center. Và nếu quý vị cần tham khảo, xin gọi cho chúng tôi ở số 408 947 7717. Chúc cho tất cả mọi người tiến đến những ngày tháng nghỉ lâu dài trong cái cuối tuần này được nhiều bình an và hạnh phúc, và mong rằng là tất cả mọi người đừng quên đọc một câu kinh, thắp một nén hương cầu xin cho những người thân thương của chúng ta, những người đồng bào của chúng ta ở Việt Nam tìm lại được sự quân bình trong cuộc sống và vượt qua cơn đại dịch nhé. Xin cảm ơn quý vị, trở lại với Khánh Thi.
Dạ, cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng sáng ngày mai cũng từ 8:45 cho đến 9:15. Chúc luật sư sang một ngày mới bình an, nhiều sức khỏe và gặp nhiều may mắn nhé.
Cảm ơn Khánh Thi, xin kính chào quý vị.
Nếu quý thính giả có câu hỏi thắc mắc cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng bảo lãnh, nhập quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di chúc hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng 408-947-7717, 408-947-7717. Gọi luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9 giờ 15 thứ hai đến thứ sáu để làm hẹn. Văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco ở đường Center, ngay góc đường World Creek. 408-947-7717, 408-947-7717. Khánh Thi cảm ơn quý thính giả đã đón nghe chương trình luật pháp di trú luật sư Nguyễn Kim Phượng.
Kính chúc tất cả quý thính giả cùng gia đình luôn có được sức khỏe tốt, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an.